Ai hiểu được tình yêu đó xin nói Amen. Chúa nói tình yêu đó thật, nhưng mà con có thật với tình yêu đó không? Đó là câu hỏi của chúng ta, Chúa đặt để trước mặt chúng ta hôm nay. Về những đáp ứng tấm lòng của chúng ta sẽ thấy cái gương soi ở trong Luca đoạn số 8. Xin dở ra Luca đoạn số 8, từ câu 4 tới câu số 15. Khi có đoàn dân đông nhóm lại và người hết thảy các thành đều đến cùng Ngài, thì Ngài lấy thí dụ mà phán cùng họ rằng: người đi gieo ra để gieo giống mình. Khi vải giống, một phần giống rơi ra dọc đường, bị dày đạp và chim trời xuống ăn hết. Một phần khác rơi ra nơi đất đá sỏi, khi mới mọc lên liền héo đi vì không có hơi ẩm. Một phần khác rơi vào bụi gai, gai mọc lên với hột giống làm cho nghẹt ngòi. Lại có một phần khác rơi xuống nơi đất tốt thì mọc lên và kết quả một thành 100. Đương phán mấy lời đó, Ngài kêu lên rằng: ai có tai mà nghe, hãy nghe. Môn đồ hỏi Ngài thí dụ ấy có nghĩa gì? Ngài đáp rằng: đã ban cho các ngươi được biết những sự mầu nhiệm nước Đức Chúa Trời, song với kẻ khác thì dùng thí dụ mà nói, để họ xem mà không thấy, nghe mà không hiểu. Này lời lý dụ đó, lời thí dụ đó nghĩa như vậy: hột giống là đạo Đức Chúa Trời, phần rơi ra dọc đường là những kẻ nghe đạo, nhưng về sau ma quỷ đến cướp lấy đạo từ trong lòng họ, e rằng họ tin mà được cứu chăng. Phần rơi ra đất sỏi, đất đá sỏi là kẻ nghe đạo, bèn vui mừng chịu lấy, nhưng họ không có rễ, chỉ tin tạm mà thôi, nên khi sự thử thách đến thì họ tháo lui. Phần rơi vào bụi gai là những kẻ theo đạo, nhưng rồi đi để cho sự lo lắng, giàu sang, sung sướng đời này làm cho đạo phải nghẹt ngòi, đến nỗi không sanh trái nào được chín. Song phần rơi vào đất tốt là kẻ có lấy lòng thật thà, tử tế, nghe đạo, gìn giữ và kết quả một cách bền lòng. Là Chúa cho chúng con là phần đất tốt để nghe và giữ lấy đạo, và trong bền lòng vâng phục đi theo Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Chúng ta hôm nay đến bài số 59 ở trong sách Luca của chúng ta, học tới đoạn số 8. Tôi không biết anh chị em như thế nào, nhưng mà tôi thấy sách Luca là một sách hết sức là đặc biệt, rất là dịu dàng nhưng mà rất sắc bén, đụng tới chúng ta với tất cả những sự yên ủi nhưng mà cắt sâu chảy máu. Không biết làm thế nào để đáp ứng được với lời sâu nhiệm của Chúa. Chúa đâm rất sâu để mà bày tỏ cái sâu đậm ở trong lòng chúng ta, và đem sự dịu hiền của ân sủng Chúa để chữa lành và làm cho sống. Nhưng không ai có thể nghe những lời này. Nhiều khi những lời rất là bình thường chúng ta nghe nhiều lần, nhưng mà nghe lại và nghe qua tự nhiên có một cái chỗ Chúa cắt rất sâu. Chúa đem ra những cái khía cạnh mà chúng ta đòi hỏi phải đối diện, và đối diện cho chính mình và có quyết định của mình. Và sáng hôm nay cũng vậy, đây là phần Kinh Thánh rất là quen thuộc cho một số lớn ở trong hội thánh. Tôi tưởng ai mà sanh trưởng trong hội thánh Nhi Đồng không là cũng biết cái câu chuyện của bốn loại đất này. Một số mà chúng ta vào trong hội thánh học một thời gian thì cũng sẽ học về loại đất này. Cho nên ở đây là một phần rất là bình thường, quen thuộc. Cho nên tôi gặp hơi khó khăn một phần lớn là làm sao để giải thích cái chuyện quen thuộc mà ai cũng biết. Nhưng mà rõ ràng là vì cái chuyện quen thuộc ai cũng biết này rất là quan trọng, cho nên chỉ cần lặp lại những cái chuyện quen thuộc ai cũng biết và cho mọi người biết một cách tận tường cho chính mình. Đó là điều mà chúng ta phải học. Cho nên hôm nay đó là cái cơ hội cho mỗi chúng ta để đo lường tình trạng của tấm lòng chính mình. Đo lường ở trong cái cơ hội mà Chúa ban cho để giảng tin lành, sẽ có một cái khía cạnh đó là khi chúng ta giảng tin lành đó, nó có một cái những cái kết quả như thế nào, và chúng ta cần học hỏi để giữ lòng mình trong những cái đáp ứng mà mình gặp phải. Nhưng mà đồng thời chúng ta cũng là những người nhận lời của Chúa. Chúng ta nhận lời của Chúa trong những hoàn cảnh khác nhau của chúng ta, và cái thái độ của chúng ta đối với lời của Chúa được bày tỏ cả trong bốn loại đất này. Cho nên chúng ta nhìn vào hôm đó và cái hình ảnh này và hỏi rằng mình đang ở đâu và Chúa đang nói gì với mình. Cho nên phần đầu tiên tôi muốn đi qua cái giảng bài thì rất là đơn giản. Theo bốn loại đất đó thì chúng ta thấy đo lường tình trạng của tấm lòng mình. Tôi muốn nhấn mạnh là về chính mình đó thì mình thấy cái gì? Thứ nhất là mình thấy được tấm lòng chai đá. Thấy được tấm lòng chai đá, see our hardened heart. Thứ hai, chúng ta thấy được tấm lòng cạn cợt của mình. Thấy được tấm lòng cạn cợt của mình, see our shallow heart. Thứ ba, thấy được tấm lòng thế gian của mình. Thấy được tấm lòng thế gian, see our worldly heart. Và thứ tư, thấy được tấm lòng đáp ứng, see our responsive heart. Thấy được tấm lòng chai đá, thấy được tấm lòng cạn cợt, thấy được tấm lòng thế gian, thấy được tấm lòng đáp ứng. Và đó là những phần mà chúng ta phải đo lường. See our hardened heart, see our shallow heart, see our worldly heart, see our responsive heart. Và trước khi chúng ta đi vào các phần câu chuyện này đó, thì tôi muốn bắt đầu với cái phần ngay ở giữa. Vì khi mà Chúa giảng cái câu chuyện này thì giữa chừng cái câu nói như thế này, đương phán mấy lời đó, cuối câu số 8, đương phán mấy lời đó, Ngài kêu lên rằng ai có tai mà nghe hãy nghe. Môn đồ hỏi Ngài thí dụ ấy có nghĩa gì? Thì Ngài đáp lại là đã ban cho các ngươi được biết những sự màu nhiệm Đức Chúa Trời, xong với kẻ khác dùng thí dụ mà nói, để họ xem mà không thấy, nghe mà không hiểu. Chúng ta phải ngừng lại chỗ đó và chúng ta hỏi là có một cái chuyện đang xảy ra. Bởi vì khi chúng ta nghe những lời này, có một cái điều mà Chúa đang muốn làm. Và cái điều Chúa đang làm ở đây đó, thì nói rằng Chúa dùng thí dụ, câu số 4, Chúa dùng thí dụ mà phán cùng họ. Khi có đoàn dân đông nhóm lại, hết thảy các thánh đồ, các thành đều đến cùng Ngài, thì Ngài lấy thí dụ mà phán cùng họ. Thí dụ hay là ẩn dụ là lời mà Chúa dùng. Cái chữ là để song song, so sánh. Để một cái gì đó song song, chẳng hạn như bây giờ mình muốn làm thí dụ, tức là mình lấy một cái gì đó mình để song song rồi so sánh cái điều đó với lại cái lẽ đạo hay cái lẽ thật, hay là cái điều mình muốn trình bày, làm cho nó rõ ràng hơn, làm cho nó xúc tích hơn, cho nó chắc chắn hơn. Và đó là cái thường cách mà chúng ta nói về dùng thí dụ. Nhưng mà không phải chỉ thí dụ là sự so sánh đơn giản thường thôi. Chẳng hạn như mình nói cái câu so sánh là anh đó khỏe như voi, hay là thằng đó ngu như bò. Mấy cái mình hay so sánh á, thì nói một cái là hiểu liền, không có gì thắc mắc về mấy câu đó. Nhưng mà khi bắt đầu kể cái câu chuyện á, và kể cái câu chuyện á, thì là làm cho dấu ẩn, làm cho che lấp cái ý nghĩa thật của cái câu chuyện. Cho nên khi mà Chúa dùng ẩn dụ, cái chữ là đúng đó, cái thí dụ, nhưng mà nó ẩn đi. Tại vì khi mà kể câu chuyện rồi á, thì nó theo những cái tình tứ khác nhau đó, thì mình không chắc, không biết cái ý nghĩa thật của cái câu chuyện là gì, trừ ra là phải giải thích. Cho nên ẩn dụ luôn luôn phải giải thích. Giải thích từ cái người giảng dạy ban cho cái ẩn dụ đó. Tại vì còn không á, là mình giải thích lung tung, mình muốn giải chiều nào cũng được hết. Và rất nhiều người giải đủ thứ kiểu, nhưng mà cái đó không phải là cái ý. Và cái lý do của cái ẩn dụ là nó như vậy đó, là nó sẽ che giấu một phần. Chúng ta thấy ở trong cái chức vụ của Chúa Giê-xu đó, thì lúc mới bắt đầu Chúa nói rất thẳng. Chúa nói rõ ràng. Chúa nói là hãy ăn năn, nước thiên đàng đến gần. Chúa nói rõ như vậy. Khi mà Chúa đọc Thi Thiên 61 trước mặt dân làng ở Nazareth, thì Chúa nói là hôm nay các ngươi thấy được cái sự thành tựu của lời tiên tri. Thì ra họ biết chắc là Chúa đang nói cái gì. Chúa nói là ta là đấng Messi, ta đến làm thành tựu cái lời tiên tri này. Nhưng mà từ từ và càng ngày càng thêm tới một cái thời điểm á, thì Kinh Thánh nói ở trong Matthew đoạn 13 câu 37 là Chúa chỉ nói với họ bằng ẩn dụ thôi. Chúa chỉ nói với họ bằng ẩn dụ thôi. Vì như chúng ta trở lại đó, là phải có lời giải thích thì ẩn dụ mới có ý nghĩa. Còn nếu không giải thích đó, thì ẩn dụ nó là một cái câu đố. Mình nghe thì thấy hay, mình nghe là tưởng là hiểu, mà hồi suy nghĩ không biết cái ý là cái gì, vì nó là một cái câu đố, mà câu đố mẹo. Nó làm như cái đó mà mình không có được sự giải thích thì không hiểu. Cho nên cái vấn đề của chúng ta học là như thế này. Ở đây, trong khi chúng ta nghe lời ẩn dụ này, và trong cái mục đích của Chúa như chúng ta vừa đọc đó, là cho các ngươi được biết những sự màu nhiệm của nước Đức Chúa Trời, song với kẻ khác thì dùng thí dụ mà nói để làm gì? Để họ xem mà không thấy, nghe mà không hiểu. Chúng ta dở thêm đoạn song song ở bên Matthew đoạn số 13. Trong số 13 đó thì câu số 10, các môn đồ tới hỏi. Môn đồ bèn đến gần Ngài mà hỏi rằng sao Thầy dùng thí dụ mà phán cùng chúng vậy? Ngài đáp rằng bởi vì đã ban cho các ngươi được biết đều màu nhiệm của nước thiên đàng, xong về phần họ thì không ban cho biết. Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có thì họ sẽ được dư dật, nhưng kẻ nào không có thì lại cất luôn điều họ đã có nữa. Vậy nên ta phán thí dụ cùng chúng, vì họ xem mà không thấy, lắng tai mà không nghe và không hiểu chi hết. Vậy về họ đã được ứng nghiệm lời tiên tri của Esai rằng Các ngươi sẽ lóng tai mà nghe mà chẳng hiểu chi, lấy mắt xem mà chẳng thấy chi, vì lòng dân này đã cứng cỏi, đã làm cho nặng tai, đã nhắm mắt mình lại. E khi mắt mình thấy được, tai mình nghe được, lòng mình hiểu được, họ tự hối cải và ta chữa cho họ lành chăng. Nhưng phước thay mắt các ngươi vì thấy được, phước cho tai các ngươi vì nghe được. Tức là Chúa nói như thế này, có một sự phán xét đang xảy ra. Một sự phán xét khi lời Chúa ban cho. Khi lời Chúa ban cho đó, thì qua ẩn dụ này Chúa đang làm một điều đó là sẽ che khuất cho những người không tin và chỉ bày tỏ cho những người tin. Tức là khi chúng ta nghe những lời thí dụ ẩn dụ này đó, chúng ta nghe với một cái sự phán đoán rất rất khắt khe của lời của Chúa. Và cái khúc quanh của chức vụ của Chúa Giêsu là tới đoạn 12, như tôi đã có một lần nói đó, là sau khi đã trình bày trong các sứ điệp của Chúa, sau khi đã làm phép lạ, sau khi đã chứng minh qua bao nhiêu ngày tháng rồi là Chúa là Đấng Mêsi, Chúa tới để ban nước của Chúa cho dân sự của Chúa, thì họ kết luận như thế này. Họ kết luận là Chúa là chúa quỷ, Chúa là Beelzebub, Chúa làm mọi sự ra từ quyền năng của Satan. Chúng ta có thể đọc lại ở trong đoạn 12. Và Chúa nói rằng là các ngươi đã phạm tội với Đức Thánh Linh. Tức là phạm tội với đấng mặc khải cho các ngươi, đấng giải bày lẽ thật cho các ngươi. Các ngươi đã từ khước ngay cả cái sự mặc khải. Thì Chúa nói bây giờ không có mặc khải nữa, bây giờ không cho nữa. Thì ngay sau đó đó, thì Chúa bắt đầu dùng thí dụ mà giảng. Ở trong đoạn 13 của 36 thì nói rằng Chúa chỉ dùng thí dụ mà giảng cho họ mà thôi. Câu 34. Tại sao vậy? Thì ở đây nói rằng để mà giấu đi cho những người không còn cho phép để hiểu nữa. Họ sẽ nghe mà không hiểu, họ mở mắt mà không thấy. Và Chúa nói là sao? Kẻo nó nghe mà hiểu, bây giờ cấm không cho hiểu nữa. Và sau đó thì những người theo Chúa như môn đồ, thì sau khi Chúa giảng, Chúa vào chỗ riêng, Chúa dẫn họ đi riêng và Chúa giải thích cho họ. Cho nên cái sự phân biệt này chúng ta cần ngừng lại để mà hiểu trong thời đại của chúng ta. Có một cái sự phán xét xảy ra khi lời của Chúa đến với dân sự của Chúa. Có những người sẽ nghe mà không hiểu, sẽ mở mắt mà không thấy vì đã không tin. Và bây giờ không còn tin nữa và không thể nào để mà nghe hiểu nữa. Cho nên cái điều mà chúng ta cần ngừng lại là như thế này. Ngay trong giờ phút bây giờ, mỗi chúng ta đang đối diện với cái sự phân biệt này. Đó là ai không tin thì sẽ bị cất ra khỏi cái chỗ có thể tin được lời Chúa. Mà ai tin thì sẽ được cho thêm. Và đây là một cái sự khắt khe mà ít khi chúng ta hiểu, ít khi chúng ta biết. Cho nên chúng ta cần soi lại lòng mình là như thế này. Là nếu trong cái thời gian dài gần trong quá khứ của chúng ta đã nhìn lại mà thấy như thế nào đó mà lời Chúa sao cứ càng ngày càng khó hiểu, học chỗ nào cũng thấy khó, gặp cái gì cũng phải cố gắng lắm mới có thể nuốt được, mà nó chán trong lòng, mà nó không phải cái gì mình ham thích cả, thì coi chừng sẽ có lúc sẽ không ham thích luôn, sẽ có lúc ai giảng gì cũng không hiểu được, lớp nào cũng không vô được, và có làm gì đó lời Chúa cũng không tới với lòng mình. Phải coi chừng cái đó. Tại vì nó đang xảy ra cho tất cả mọi người chúng ta thử nghiệm này. Còn nếu chúng ta đó, dầu mới đầu hơi khó, nhưng mà nuốt không vô, giảng 45 phút là thấy gần chết rồi mà ông cứ kéo tới 1 tiếng, kéo tiếng hơn nữa, nhưng mà cũng ráng được, rồi cũng nghe được, rồi từ từ hiểu được, thì chúng ta biết rằng ân sủng đang kêu gọi và chúng ta càng bước tới. Cho nên ở đây chúng ta một lần nữa nhắc lại, đó là trong cái vấn đề của ân dụ này, mỗi người của chúng ta đang ở dưới cái ánh sáng phân biệt của Chúa đến với tâm lòng. Về cái thí dụ này đó thì tôi chỉ nói tổng quát trước hết đó, là cái sự phân biệt của bốn loại đất mà chúng ta vừa nghe đó là không phải có chỗ thì nó mọc lên ít, có chỗ mọc lên nhiều. Cái phân biệt rõ ràng là như thế này, có ba loại đất xấu, chỉ có một loại đất tốt. Và cái phân biệt là cái kết quả. Cái phân biệt là kết quả. Và đó là cái điều mà chúng ta muốn thấy để đo lường. Cho nên khi chúng ta nhìn vào ở đây, địa điểm đầu tiên chúng ta muốn thấy được đó là tấm lòng chai đá. Tấm lòng chai đá. Đơn giản thôi, đó là câu số 5. Người đi gieo để gieo giống mình, khi vải giống, phần giống rơi ra dọc đường, bị dày đạp và chim trời xuống ăn hết. Câu chuyện Chúa kể thì không ai ngạc nhiên gì. Cái câu chuyện đó rất rõ ràng trong đời sống nông nghiệp của tại xứ Trung Đông ở đó. Có lẽ lúc Chúa giảng đó, người ta ngồi đó mà chỉ xoay hướng nhìn một xíu xuống dưới đồi, hay là thấy cái ruộng nương đó thì có người đang gieo giống, có người đang làm cái chuyện mà Chúa đang nói ở đây. Cho nên vấn đề là hết sức là quen thuộc với họ. Thì chúng ta ở đây thì cũng hiểu cái hoàn cảnh, cái môi trường nông nghiệp ở đây, ruộng nương của họ là ruộng nó như ruộng của mình, nó mênh mông vậy đó, không có rào gì ở trên, ở giữa chỉ có mấy con đường đất để mà người ta đi. Có lẽ là nó là cái ranh giới của ruộng này ruộng kia, hay là nó cái chỗ để mình phải đi tới cái phần đất của mình, thì ở giữa cái ruộng đó có những cái đất chừng như đâu hai feet chừng đó, rồi người ta đi qua đi lại đó để đi tới cái phần đất của mình. Cho nên khi người gieo giống thì đi ra ruộng đã cày rồi, cái phần đất đã được cày rồi, thì ông đeo cái bao trong đó có chứa hạt giống ở đây và đi mà reo ra, quăng rải ra cho nó càng đều càng tốt, càng đúng chỗ thì càng tốt. Nhưng mà ở đây nói rằng khi gieo giống mình á, vải giống ra đó, thì một phần giống rơi ra dọc đường trên cái con đường đi đó và bị dày đạp và chim trời xuống ăn hết. Tức là cái hạt giống đó mà để mà có thể ra cái bông trái đó, để mà có thể sinh sản, thì nó phải xuống dưới đất, nó phải xuống đất rồi nó phải chết dưới đó rồi nó mới sanh ra cái cây lúa mới lên mới ra được. Còn hay nó nằm ở trên cái mặt đường nó như là mặt xi măng đó, thì nó nằm đó chứ nó không đi đâu hết, và không có cách nào để nó có thể sanh ra bông trái hết. Và cái đất ở đây đó là cái đất cứng như vậy, không có cái cách nào để mà cái hạt giống đi xuống. Và ở đây nói thêm là khi nó nằm trên cái con đường đó thì bị dày đạp, tức là người ta đi qua đi lại đạp nát ra, hay là chim trời xuống ăn. Thì cái ý nghĩa là như thế nào? Ý nghĩa thì Chúa giải thích trong câu số 11, chúng ta dở câu đó, nói như thế này: lời thí dụ đó nghĩa như vậy, hột giống là đạo Đức Chúa Trời, phần rơi ra dọc đường là những kẻ đã nghe đạo, nhưng về sau ma quỷ đến cướp lấy đạo từ trong lòng họ, e rằng họ tin mà được cứu chăng. Thứ nhất là Chúa giải nghĩa cái vấn đề tổng quát. Thứ nhất là Chúa nói rằng ý nghĩa là như vậy, hột giống là đạo Đức Chúa Trời. Tôi để ý là như thế này, Chúa không có nói cái người gieo giống là ai. Chúa không nói là người gieo giống là ai, dầu là ở trong Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 37, trong cái thí dụ về lúa mì và cỏ lùng thì Chúa nói cái người gieo giống tốt là con Đức Chúa Trời, tức là Chúa. Thì chúng ta có thể hiểu rằng cái người gieo giống đầu tiên hay là cái người gieo giống chính yếu chính là Chúa Giê-xu, vì các hạt giống là lời Đức Chúa Trời về Chúa Giê-xu, hướng dẫn cho người ta đến Chúa Giê-xu và lẽ đạo của Chúa Giê-xu. Cho nên chúng ta nói là dĩ nhiên Chúa là người gieo giống. Nhưng mà ở đây nói rằng tất cả những người gieo giống đều có mặt ở chỗ này. Ai cũng có thể được coi là người gieo giống khi gieo giống là lời Đức Chúa Trời trong danh Chúa Giê-xu. Tôi muốn nói điều đó để chúng ta hiểu rằng chính chúng ta có thể thấy mình được ở trong cái người gieo giống ở đây, để mà thấy cái nguyên tắc áp dụng cho mình. Nhưng mà phần bên kia đó, chính chúng ta cũng là cái đất mà nhận cái gieo giống nữa, cho nên sẽ có hai cái sự áp dụng trong đời sống của mình. Điểm đầu tiên nhắc nhở ở đây đó là hạt giống là đạo Đức Chúa Trời. Hạt giống là đạo Đức Chúa Trời. Nghĩa là chúng ta gieo giống thì chúng ta gieo cái gì? Chúng ta gieo lời Đức Chúa Trời. Mà chúng ta thấy được là trong cái bài học của mình, Chúa nhắc đi nhắc lại chuyện này. Tuần rồi cũng đã học, tuần này Chúa nhắc lại. Hạt giống là lời Đức Chúa Trời. Khi gieo ra thì chỉ gieo lời Đức Chúa Trời. Mình không có gieo chuyện này chuyện kia, chỉ gieo lời Đức Chúa Trời. Nói về sự cứu rỗi của Chúa, nói về sự tha thứ, nói về ân sủng, nói về thập tự giá, nói về sự cứu rỗi, sự nên thánh, nói về nước Chúa, Chúa trở lại, tất cả là về nước Đức Chúa Trời và là hạt giống là lời Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ có cái phần áp dụng chút xíu nữa, nhưng mà có một câu kinh thánh ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 23. Thì ở đây Phi-e-rơ giải thích cho chúng ta thêm về hạt giống này một cách rất là rõ ràng để chúng ta hiểu. Ông nói từ câu 23: anh em được lại sanh chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Vì mọi xác thịt ví như cỏ, mọi sự vinh hiển của nó ví như hoa cỏ, cỏ khô hoa rụng, nhưng lời Chúa còn lại đời đời, và lời đó là đạo tin lành đã giảng ra cho anh em. Lời đó là đạo tin lành giảng cho anh em đã nhận lời đó, và ông nói rằng anh em được lại sanh, được tái sanh là vì sao? Chẳng phải bởi giống dây hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hay hư nát là gì? Là lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Tức là lời của Chúa, đến và qua lời của Chúa, chúng ta được tái tạo, chúng ta được sanh lại. Chúa dùng, Đức Thánh Linh dùng lời của Chúa để đem tới sự tái sanh. Và đây là cái điều mà chúng ta cần hỏi, nó là sự tái sanh đến từ đâu? Đến từ quyền năng của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh làm gì qua quyền năng đó? Đức Thánh Linh dùng lời Chúa, chứ không phải Đức Thánh Linh búng tay cái một người tái sanh. Đức Thánh Linh làm gì? Qua lời sống và lời bền vững của Đức Chúa Trời đem lại cái sự tái sanh đó cho chúng ta. Cho nên khi chúng ta hiểu vấn đề đó, thì chính chúng ta đã được cứu rỗi bằng lời của Chúa. Và sự cứu rỗi sẽ đến với những người nghe qua lời của Chúa trong quyền năng của Thánh Linh. Cho nên chúng ta nói ở đây đó là khi chúng ta được sanh lại không phải bởi giống hay hư nát, nhưng là giống không hay hư nát, đó là lời của Đức Chúa Trời. Cho nên phân biệt ở đây là có hai cái loại giống mà Phi-ra nói, đó là có cái giống hư nát và giống không hay hư nát. Lời của Chúa là lời linh nghiệm, lời của Chúa là lời sống, lời của Chúa là lời còn lại, đó là giống không hay hư nát, và đó là điều mà chúng ta phải phân biệt. Nghĩa là chúng ta có thể, trong cái cách của chúng ta làm, gieo cái giống hư nát. Và đây là một cái chỗ nữa mà chúng ta cần hiểu, đó là trong cái thí dụ này cho chúng ta thấy đó, là cái sự đáp ứng với đạo tin lành, đáp ứng để mà sự cứu rỗi, không tùy thuộc nơi người gieo giống, cũng không tùy thuộc nơi hạt giống là đã định nghĩa rồi, là lời Chúa, phải làm lời Chúa đó. Nhưng mà cái gọi là controlling factor, chính yếu của cái sự đáp ứng là cái tình trạng của tấm lòng. Cái tình trạng của tấm lòng đem tới sự đáp ứng. Cho nên nó dạy cho chúng ta nhiều điều ở đây. Đó là cái vấn đề của chúng ta, đó là rất nhiều khi chúng ta nói rằng cái vấn đề người ta tin là do cái sự khéo léo của người giảng. Cái sự khéo léo hay là cái tài năng hay là cái người đó được huấn luyện như thế nào thì người ta tin Chúa là nhờ người đó biết cách nói, biết cách trình bày, có phương pháp. No. Giảng lời Đức Chúa Trời. Nó không tùy thuộc nơi người đó đâu. Có lẽ người đó mạnh dạn hơn, nói lời Chúa rõ ràng hơn, gieo một cách bớt lung tung hơn. Nhưng mà cái đất là cái thẩm định chứ không phải là cái người gieo. Cho nên rất nhiều khi đó, chúng ta nói như vậy là phải đổi chiến thuật, đổi cách. Không làm cho người ta tin Chúa đâu. Nghĩa là học thì tốt, không có gì tai hại hết. Nhưng mà đừng có coi đó là sẽ là giải quyết vấn đề lòng người nghe. Tại vì cái lòng người nghe nó không tùy thuộc trên cái người gieo giống. Thứ hai đó là nhiều khi chúng ta nói cái hạt giống này nó cứng quá. Lời Chúa giảng cái kiểu đó và nói kiểu đó, sao người ta tin, ta nghe ta sợ. Mời ta vô mà nghe giảng tiếng đồng hồ ai dám tới nữa. Chẳng hạn như vậy. Mình như vậy thì thôi đổi cách. Và biết bao nhiêu nhà thờ đang đổi cách. Biết bao nhiêu người nói thôi bây giờ không giảng thẳng nữa, đóng kịch. Thôi bây giờ không nói nữa, chiếu video, sẽ làm chuyện này chuyện kia để làm gì? Để thay đổi cái hạt giống này. Làm sao cho người ta dễ nuốt, dễ nghe. Nhưng mà không phải vì tại cái hạt giống. Hạt giống phải là lời Đức Chúa Trời. Hạt giống phải là sứ điệp của tin lành. Nhưng mà cái điểm chính yếu, cái chỗ xoáy động, đó là cái vấn đề của tấm lòng của người đó. Và là tấm lòng của chúng ta. Đó là điều mà chúng ta cần phải thiết lập. Ở đây trong câu số 12 thì rõ ràng Chúa nói điều đó. Đó là tấm lòng của chúng ta. Bởi vì Chúa nói là phần rơi ra dọc đường là những kẻ đã nghe đạo, nhưng về sau ma quỷ đến cướp lấy đạo từ trong lòng họ. Tức là cái vấn đề là cái tấm lòng được so sánh như là cái con đường đất cứng như vậy. Xuống câu số 15 cũng thấy so sánh về đất tốt. Song phần rơi vào nơi đất tốt là kẻ có lấy lòng thật thà tử tế nghe đạo, cũng là vấn đề của tấm lòng. Cho nên cái sự phân biệt ở đây là vấn đề tấm lòng người nghe. Tấm lòng người nghe. Không phải là phương pháp, cũng không phải là chúng ta phải thay đổi cái gì để cho họ nghe cho hợp rơ, nhưng là chính tấm lòng của họ. Thì ở đây đó, tấm lòng cứng, tấm lòng chai đá. Thì cái câu hỏi là như thế này. Khi Chúa để cái lòng chai đá, Chúa để song song với cái gì? Chứ để song song với cái con đường mòn. Đúng không? Con đường mòn nó tại sao nó cứng? Nhiều người đi dẫm lên hoài. Ai đi qua cũng được. Thú vật đi cũng được. Người đi cũng được. Xe chạy cũng được. Cái gì chạy trên đường đó cũng được. Cứ đi qua đi lại miết cứng. Không có phân biệt gì hết trơn. Cứ nhắm cái chỗ để dẫm miết thì nó cứng. Và chú nó có một cái tấm lòng mà mở ra cho tất cả mọi chuyện đi qua đi lại. Tấm lòng mở ra hết, cái gì chạy vô cũng được, cái gì ở đó cũng được, cái gì giảm qua cũng được. Thì cái lòng đó sẽ cứng tới cái chỗ mà lời Chúa không cách nào vô hết. Có dao xuống nằm ngay đó, nằm đó thôi, chứ nó không có đi đâu hết, nó không thể xuống được. Vì sao? Cái lòng đã bị dập, đập, đạp, tới cái chỗ không có gì xuống hết. Và đó là một cái chỗ mà chúng ta thường khi mà thấy cái hình ảnh của cái tấm lòng để bên cạnh cái con đường đó, và nói con đường này cứng, cái đất cứng là vì nó bị đạp cứng rồi. Thứ hai đó là không ai cày lên nó hết, không ai cày cho nó vỡ ra, chưa có bao giờ được cày để mà tan vỡ, chưa bao giờ phải ngồi xuống để xem xét lòng, chưa bao giờ phải ăn năn, chưa bao giờ đụng tới cái gì hết, không có đáp ứng gì hết, cho nên càng ngày càng cứng. Cứng với ân sủng, có nói tiếng dịu ngọt của ân sủng cũng nghe không được. Cứng với cái sự kinh khủng của địa ngục, dọa địa ngục cũng không sợ. Cái lòng này không có gì đụng tới hết. Tại vì sao? Hạt giống nó nằm đó, nó không đi tới đâu hết. Cho nên chúng ta muốn ngừng lại một tí để hỏi như thế này. Nếu mà cái tấm lòng đó cứng lại, bởi vì quá nhiều thứ dập nát ở trên cái tấm lòng đó, thì mình phải hỏi rằng cái lòng mình, cái gì nó đang đi qua? Cái gì mình đang để cho nó đi qua tấm lòng của mình? Tại vì cái đó, những cái đó, nó sẽ làm mình cứng lòng. Nó sẽ làm mình không còn đáp ứng với lời Chúa được nữa. Nó sẽ làm, hay là những cái tội mà cứ để miết, nó cứ dập miết, nó đập miết mà không đổi, không thay đó. Mà càng có tội mà cứ để đập miết, nó cứng luôn. Mới đầu còn nghe, mới đầu còn thấy, riết rồi bây giờ lời Chúa hay không lời Chúa gì, cũng không có làm gì thay đổi được. Đó là cái chỗ dặn. Chúa nói là nhưng mà không phải chuyện đó không. Chuyện nữa là sao? Đó là khi mà Chúa giải thích là ma quỷ đến cướp lấy đạo trong lòng họ, e rằng họ tin mà được cứu chăng. Nghĩa là như thế này, cái hạt giống gieo trên cái đất đá đó, cái đất cứng đó, nó không ở đó luôn. Có ma quỷ tới và làm những cách khác để đem cái hạt giống đó đi. Nghĩa là cái lòng nó cứng lắm rồi, nhưng mà ma quỷ nó nói là biết đâu có cái chỗ nào đó, lỡ mưa nó xuống rồi cái gì nó làm sao mà nó mềm, nó lọt xuống đó mây, thành ra sẽ tới đem nó đi, kẻo chừng nó có cái cơ hội nào đó mà nó thành mềm lòng chăng. Cho nên như thế này, khi lời Chúa tới với một tấm lòng mà tấm lòng đó cứng rồi đó, không nhận đó, thì lời Chúa sẽ không ở trong tấm lòng đó. Lời Chúa sẽ bị ma quỷ cướp đi. Lời Chúa sẽ bị ma quỷ cướp đi, và nó cướp đi bằng nhiều thứ. Nó cướp đi bằng sự giảng dạy sai trật, nó cướp đi bằng sự sợ hãi đối với người khác, nó cướp đi bằng cái lòng kiêu ngạo của mình, cướp đi bằng nghi ngờ, cướp đi bằng đủ mọi thứ, mọi chỗ. Và cuối cùng là gì? Rồi không có cái gì còn trong cái lòng đó nữa. Như vậy đó, khi chúng ta để song song cái tấm lòng của chúng ta với cái đường đất cứng đó, thì chúng ta phải hỏi như thế nào. Và lát nữa chúng ta sẽ nói rằng nếu chúng ta phải đem lời Chúa cho cái tấm lòng đất cứng đó, thì chúng ta phải đáp ứng ra sao. Thứ nhất là chúng ta, như tôi vừa hỏi đó, cái gì đang đi qua lòng mình, cái gì đang giữ lại trong lòng mình, cái gì lặp đi lặp lại không thay đổi trong lòng mình. What is the traffic in our heart? Tại vì những điều đó nó làm cho lòng mình sẽ xoay hướng về một phía, cứng lại một chỗ, mà rồi lời Chúa sẽ không đi vào. Thứ hai đó, lời Chúa biến đi. Có khi nào chúng ta nghĩ là tại sao có những người của chúng ta, tôi nói một cách tổng quát ở đây, ở trong hội thánh cũng lâu năm chứ không phải mới, có người cả chục năm nữa, mà không biết gì nhiều về Kinh Thánh. Nghe giảng thường xuyên lắm, học hoài, vô lớp hoài, ra hoài, nhưng bây giờ hỏi Kinh Thánh không biết, hỏi đoạn nào cũng không biết, hỏi câu hay sách hay là hỏi chuyện không biết gì trơn, hay là biết sơ sài, biết năm đó. Có phải vì lời Chúa gieo xuống một cái tấm lòng đó không nhận cho nên bị cất đi không? Có phải là có những cái cơ hội tới rồi đi mà nó không có cái gì đâm sâu xuống? Vì sao? Lời Chúa xuống mình không nhận đó, và mình đo lại thì mình không có cái gì còn lại trong lòng đó nữa. Cho nên nếu anh chị em không biết lời Chúa đó, coi chừng không phải là không biết lời Chúa không đâu. Không phải là chỉ vì lòng mình sao đó, cái lòng mình nó cứng đó. Mà nếu mà cứ đi cái con đường đó tới một chỗ không có cái gì gieo được vào trong lòng đó, dạy không được nữa đó. Cho nên mình cẩn thận cái chỗ là khi mà những người mới tin Chúa, mình đang ao ước lời Chúa, đang học muốn lời Chúa, càng học càng thêm. Lát nữa mình sẽ học rồi có những cái nguy hiểm khác. Nhưng mà nếu mà chúng ta đã có một thời gian trong Chúa mà sao thấy không có biết gì nhiều. Có chừng không phải chỉ là vì không biết nhiều mà lòng đã cứng. Có khi cơ hội Chúa nói với các môn đồ, tại sao giờ này mà còn không hiểu? Mà Hebrew nói là đáng lẽ làm thầy rồi mà bây giờ tại sao con không hiểu mấy chuyện này? Vì sao tâm lòng cứng lại? Nhưng mà chúng ta nói về, nếu mà chúng ta, không phải nếu mà chúng ta là những người giảng tin lành, chúng ta là những người sẽ có cơ hội để đem lời của Chúa tới, thì chúng ta chắc chắn điều này, sẽ có người không nhận. Hiểu rõ điều đó. Có một cái điều gì lạ trong lòng chúng ta là dĩ nhiên mình ao ước mọi người sẽ tin Chúa, nhưng mà phải hiểu cái sự thật là như thế này. Khi đem tin lành giảng ra sẽ có người không nhận. Và mình chấp nhận cái điều đó, mình hiểu là cái chuyện nó phải vậy, là đem tin lành ra sẽ không có người nhận. Và nếu mà chúng ta hiểu cái câu chuyện ẩn dụ này, rất nhiều rất nhiều người không nhận, đủ thứ người không nhận đủ mọi cách. Cho nên phải hiểu vấn đề là không phải lúc nào đi ra rồi không nhận cái thôi chắc là tại tôi, không phải là vì người gieo. Tại vì cái đạo Chúa cứng quá, phải đổi này, phải nói về ân điển, phải kể chuyện này chuyện kia, phải dùng kinh nghiệm nó giảng lời Chúa. Tại vì sao? Cái vấn đề tấm lòng chứ không phải là vì tôi hay là hễ mà anh chị em á tin Chúa thì đã biết mình tại sao tin Chúa, lý do mình tin Chúa, trình bày cái lý do tin Chúa, trình bày lẽ đạo tin Chúa, mình biết tới đâu mình gieo tới đó. Nếu mà mình học để mà biết lời Chúa hơn, để mà gieo rõ ràng hơn lời Chúa, nên tiếp tục, không có gì sai trật hết. Nhưng mà không tùy thuộc đến mấy chuyện đó. Và mình hiểu như vậy, sẽ có người không chấp nhận, và làm cái gì cũng không chấp nhận. Thành ra mình cứ gieo cái chuyện dài lâu để với Chúa. Bây giờ họ cứng lòng, biết đâu mai mốt Chúa đổi chuyện đó, chuyện của Chúa, không phải chuyện của mình. Chứ không phải là vì như vậy cho nên mình sẽ không làm nữa, sẽ còn có đất khác chúng ta sẽ tới. Điểm thứ hai đó là tấm lòng cạn cợt. Tấm lòng cạn cợt. Câu số 6. Một phần khác rơi ra nơi đất đá sỏi, khi mới mọc lên liền héo đi vì không có hơi ẩm. Cũng rất đơn giản thôi. Một phần khác rơi ra nơi đất đá sỏi, khi mới mọc lên liền héo đi. Khi chúng ta nghe cái chữ đất đá sỏi đó, thì chúng ta nghĩ rằng đất với đá sỏi trộn với nhau. Thiệt ra không có người nhà nông nào trong cái ruộng của mình mà cứ để đất đá sỏi trộn với nhau rồi cứ gieo đại lên đó. Ai làm đó, mình thấy đất đá sỏi là mình vớt hết đá, mình dọn đi chứ, mình dọn ra mình bỏ lên con đường để người ta đi đó. Cái đất đá sỏi là đất như thế này, đất phía dưới đó là đá, đá ngầm đó. Có những cái bedrock, có những cái tảng đá lớn ở dưới mà nó sâu tới nỗi là mình có thể cày ở trên đó mà không đụng đá. Nhưng mà ở dưới đó là đá. Cho nên cày ở trên gieo được, nhưng mà ở dưới thì rễ nó không xuống được. Và có một cái điều lạ đó là khi đất như vậy đó, thì bởi vì rễ nó không xuống được đó, cho nên tất cả đi lên. Thành ra đất gieo vào trong đất cạn đó, thì nó lên nhanh lắm. Nó lên nhanh lắm. Tại vì sao? Nó hút tất cả những nước, hơi ẩm, chất bổ ở trên bề mặt của đất. Nhưng mà vấn đề là như thế này. Trên bề mặt của đất không có chất bổ và nước lâu dài, cho nên nó giọt rất nhanh. Trong khi mới tưới, trong khi mới bỏ phân này kia, nó lên lại lắm, nhưng mà nó không đứng được. Và đó là cái chỗ, cái hình ảnh ở đây. Có một cái sự tiến bộ rất nhanh, lớn lại lắm, nhưng mà không thật. Và chúng ta phải đo lường điều đó với tấm lòng. Thì Chúa giải thích trong câu số 13. Phần rơi ra đất đá sỏi là kẻ nghe đạo, bèn vui mừng chịu lấy, nhưng họ không có rễ, chỉ tin tạm mà thôi, nên khi sự thử thách tới thì họ tháo lui. Thứ nhất là đây là những kẻ nghe đạo, họ nghe thì sao? Vui mừng chịu lấy, tức là họ đáp ứng liền. Họ khác với lại cái đám người, cái nhóm người mà cứng lòng như đường mòn đó, như đá đó. Thì ở đây rất mềm lắm. Gieo vô là thấy kết quả liền, mà thấy lạ lắm. Mình thấy là họ vui mừng, họ đáp ứng, họ hallelujah, họ cảm ơn Chúa. Nhưng mà Kinh Thánh nói làm sao? Không có rễ. Cái vấn đề là không có rễ, chứ không phải là cái vấn đề nó lớn nhanh hay lớn chậm. Vấn đề là nó không có rễ, nó không dài lâu. Cái chữ ở đây là sao? Là chỉ tin tạm mà thôi. Có ai tin Chúa tin tạm không? Tin Chúa là tin chứ sao tin tạm? Nghĩa là cái đức tin này đó, nó chỉ tạm bợ mà thôi. Vì sao? Vì khi nó xuống dưới đó, thì có một cái đá chưa bao giờ được thay đổi. Chưa có sự ăn năn, chưa có sự thay đổi. Đời sống cũ như vậy, không có gì thay đổi hết. Nó chỉ là một cái đáp ứng ở trên bề mặt. Thế nên chúng ta hiểu điều này. Những đáp ứng trên bề mặt đó, nó không có chứng minh cái điều gì hết. Sự vui mừng, sự đáp ứng mà chúng ta thấy đó, nó không có chứng minh điều gì hết. Cái điểm là như thế này. Cái gì còn lại? Cái gì lâu dài? Thứ nhất là đo lường của chúng ta, bởi vì chúng ta sai trật thường xuyên ở trong chỗ này. Khi chúng ta định nghĩa phục hưng, khi chúng ta đi hội đồng, khi chúng ta đi nghe các trại, khi chúng ta giảng mà chúng ta nói Chúa ban ơn, Chúa ban phước, thì chúng ta đo lường cái gì? Nước mắt, đáp ứng, người ta đi lên hồn, người ta đủ thứ, baloney, không có chứng minh gì hết á. Vì sao? Vì đó là cái sự vui mừng tạm thời. Cái đó là cái nó tới nó đi, không có cái gì chứng minh được cái điều đó. Có cái kết quả lâu dài hay không, đó là cái chuyện là sau khi đi trại dân mình hầu việc Chúa đó, 2 năm sau còn có đi con đường đó hay không. Cái người lên hội đồng cầu nguyện xong thì tháng tới về nhà thờ làm cái gì, năm tới còn làm gì không. Nó rõ ràng cái sự đo lường là ở chỗ đó. Cho nên nhiều khi chúng ta đáp ứng những cái đó, và chính lòng mình cũng vậy. Cái nguy hiểm của chính lòng mình là như thế này: khi mình cảm động đó, mình nghĩ là mình vâng phục. No, mình chỉ cảm động thôi. Khi mình nghe giảng hay là mình nghe cái gì đó, mình thấy ô Chúa đụng tới tôi, mà mình định nghĩa cái đó là Chúa đụng tới. No, chứ đâu. Vì Chúa đụng tới nó không phải chỉ trên bề mặt đâu, nó là một cái sự thay đổi thâm sâu. Mà hễ còn cái đá nó ở dưới đó, nó chỉ là bề mặt thôi. Thành thử rất nhiều khi chúng ta đáp ứng trên bề mặt, và chúng ta định nghĩa rằng tôi có đáp ứng, tôi có vâng lời. Có người đi xem cải lương hồi trước, có ai xem cải lương khóc không? Có ai đi cine mà khóc không? Có ai nghe kể chuyện thương tâm mà khóc không? Cái khóc đó có khác hơn với khóc lúc nghe giảng cảm động không? Cũng nước mắt đó thôi à. Cái khác là sao? Là nghe cái lương khóc xong thôi, nghe bài hát cảm động tí rồi thôi, lời của Chúa tới nó thay đổi. Mà không có sự thay đổi đó thì mọi sự giống nhau. Cho nên cái vấn đề của chúng ta ở đây là cái gì ở trên bề mặt nó không thật. Cái cảm xúc không phải là cái đo lường. Cho nên khi chúng ta ra làm chứng thì dĩ nhiên mình cầu xin Chúa là ban cho đất tốt cho người ta đáp ứng. Nhưng mà hội thánh chúng ta nói chung á, có một cái phương pháp lạ là đi ra đếm cái quyết định. Ra làm chứng người ta quyết định, ô tin Chúa, ghi về. Kinh Thánh đâu có biểu đếm cái đó đâu. Kinh Thánh nói khỏi chừng, đếm lộn đó. Nhưng mà đếm cái đó là đếm rồi về mình rồi sao? Có nhà thờ nói, năm rồi đó, 512 người tin Chúa. Tôi nhìn xung quanh, ở đây chưa tới 200. 512 người ở đâu rồi? Đâu ai tin Chúa đâu. Hễ tin Chúa thì phải có đây chứ. 512 người có trên sổ, trên tên, nhưng mà toàn là lên chút rồi thôi. Cho nên chúng ta không đếm điều đó. Ở đây một mỗi năm phải gửi về report cho giáo hạt ấy. Tôi đếm ngược không à. Đếm mấy người mà làm phép báp têm mà ở trong nhà thờ phép báp têm mà đi rồi thôi. Ai tin Chúa gì phải có chứng minh, phải lâu dài. Đếm thiếu chứ không đếm dư. Vì sao? Chi vậy? Mình đâu có đếm số để làm gì. Mình có một cái sự thật đo lường. Là sao? Là còn lâu dài trong Chúa. Tại sao họ phải lui đi? Nói như thế này: khi sự thử thách xảy đến thì họ tháo lui. Khi sự thử thách xảy đến thì họ tháo lui. Thì chúng ta thấy là khi sự thử thách xảy đến đó, thì nó làm gì? Nó phân biệt ra sự thật hay là không? Ở trong Matthew cái câu đó là khi áp lực xảy ra. Áp lực gì? Chữ ông dùng là áp lực. Là sau khi mình tin Chúa rồi nó có áp lực liền à. Là Chủ nhật có đi nhà thờ hay không? Phải sống đời sống đức tin hay không? Phải thay đổi hay không? Nghĩa là tin Chúa vui mừng nhưng mà nó có cái áp lực, nó có cái sự thay đổi, nó có cái sự đòi hỏi đó. Cho nên chúng ta hiểu như thế này: áp lực, khó khăn là sự phân biệt mà Chúa dùng. Nếu mà anh chị em đang đi qua những áp lực khó khăn của đức tin đó, là Chúa đang dùng để phân biệt thiệt hay không đó. Là đời sống mình đã đi qua những cái điểm gì. Cái chữ mà họ thối lui ở đây đó, sự thử thách họ tháo lui ở đây, cái chữ là cái chữ scandalize. Cái chữ là scandal đó. Tức là họ bị vấp phạm đó, họ thấy bị giống như là bị trap, bị bắt kẹt đó, là cái chữ đó. Là những người như thế này, họ hứa nguyện với Chúa, họ muốn làm chuyện với Chúa, nhưng mà khi đối diện với sự thật á thì giờ thấy làm như không muốn làm nữa, mà tiến tới thì không được, lui cũng không được, lỡ hứa lỡ tin rồi cái họ thấy kẹt. Anh chị em có khi nào thấy kẹt không? Lỡ hứa, lỡ xin, lỡ cầu nguyện, lỡ. Cái đó là cái thái độ đây đó, coi chừng đó. Là khi những cái thái độ đó tới, nó cho mình thấy có một cái gì khác đang cưỡng lại ở trong lòng. Có một cái chỗ mà rễ nó chạy xuống đó, nó đụng cái đá rồi đó. Nó đụng tới cái đá đó là nó cưỡng lại đó. Trong đời sống của chúng ta, nó là chúng ta tin nhận Chúa rồi, nhưng mà có những cái chỗ trong đời sống của mình, phải không? Có những cái đá nó chưa có được khiêng đi, nó chưa được tháo ra khỏi cuộc đời. Và lãi đạo của Chúa có xuống, có đáp ứng thiệt, nhưng mà tới đó mình ngừng. Anh chị em có bao giờ đáp ứng với Chúa, vâng phục Chúa tới một mức không? Vâng phục tới chỗ đó, nhưng mà Chúa tới cái chỗ đó hơi hơi sâu nghe Chúa. Tới chỗ đó hơi kẹt con nghe Chúa. Tới chỗ đó là vô cái chỗ này khó khăn con giải quyết, con thấy hơi... Là sao? Đá ở phía dưới đó. Cho nên chúng ta hiểu rằng cái chỗ đo lường đó, khi mình thấy cái khó khăn mà thấy gọi là scandal, thấy bị áp lực đó, là áp lực nó ở dưới chứ không phải từ lời Chúa đâu. Nó áp lực của cái tảng đá ở trong lòng mà mình cần cẩn thận. Cho nên ở đây chúng ta cần học những điều này. Thứ nhất á, là đáp ứng bề mặt. Nó là chỉ chuyện bề mặt thôi, nó không có chứng minh gì hết. Cảm xúc không phải là chứng minh. Cho nên chúng ta phải cẩn thận, đừng đếm những cảm xúc, đừng đo lường những cảm xúc và đừng đeo đuổi những cảm xúc. Cho nên nhiều khi đó mình thấy như thế này, người ta khóc bù lu bù la mà sao ông mục sư ông cứ tỉnh bơ. Vì sao muốn ông khóc bù lu bù la theo? Chờ tới 2-3 năm nữa mà người đó trưởng thành cái gì đó, ông khóc á, ông mừng khóc á, nhưng mà ông đi luôn thôi. Coi chừng cái tảng đá nó ở dưới. Khi mà thấy áp lực nó xuống, lời Chúa xuống mà tạo áp lực trong mình, là coi chừng cái tảng đá ở cưỡng lại. Và như thế này, không có rễ thì không có sự sống. Hiểu điều đó. Anh chị em là những người dạy trong lớp, anh chị em là những người lo cho life group, anh chị em là những người có trách nhiệm, nhớ điều đó. Không có rễ là không có sự sống. Cái gì chạy trên bề mặt đó, gặp áp lực là chết hết, là mất hết. Cho nên chúng ta phải đào xuống. Chúng ta phải có chỗ để lời Chúa đi xuống sâu, để khi áp lực tới, con nhân Chúa đứng được. Như mình nói trong kỳ rồi đó, Chúa không chú trọng tới số đông, Chúa chú trọng tới cái số sâu để làm công việc của Chúa. Ở đây cũng vậy, khi chúng ta nói về cái sự giảng dạy đó, nó phải đi tới cái chỗ mà con nhân Chúa đứng được ở trong hoàn cảnh của mình. Còn về phần giảng tin lành, chúng ta không đếm đầu người, chúng ta không đếm quyết định, chúng ta đếm kết quả lúc trưởng thành. Có lần tôi nghe nói kết quả báo cáo rằng trong chuyến giảng đạo kia rồi có 12 người tin Chúa, đứng vững 2 người. Thì mình đếm 2 hay mình đếm 12? Mình đếm 2 thôi. Và đó là cái phân biệt mình phải có. Vì 2 người mới thật, còn cái kia nó chỉ là trên bề mặt. Thứ ba ở đây, đó là tấm lòng thế gian. Tấm lòng thế gian, câu số 7. Một phần khác rơi vào bụi gai, gai mọc lên với hột giống làm cho nghẹt ngòi. Một phần khác rơi vào bụi gai, gai mọc lên với hột giống làm cho nghẹt ngòi. Tôi nhấn mạnh cái chữ với hột giống vì nó là quan trọng. Tại vì hồi trước giờ tôi tưởng tượng là khi người này gieo giống đó, người này gieo thì có cái bụi gai tổ bố nằm đó, gieo rớt cái hột trong đó, rớt trong đó nó lớn lên không được. Nhưng mà có cái ông nào là nhà nông để cái bụi gai tổ bố trong cái sân của mình mà không dọn đi cho nó sạch, phải không? Có gai là phải đào lên chứ. Ở đây cái chữ là cái rễ gai. Cái hột giống nó đã đào lên rồi, nhưng mà còn cái rễ dưới á. Cái rễ dưới đó, cho nên khi mà cái hột giống nó reo, nó nằm với cái rễ đó. Và khi tưới lên á, thì cả rễ của gai gốc nó lên cùng với hột giống. Nó lên cùng với hột giống, hai cái hệ thống nó cùng lên một lần. Và cái hệ thống gai gốc nó lớn nhanh hơn. Và nó lấy hết chất nước, nó lấy hết chất bổ, nó giết chết cái hột giống thật. Đây là một hình ảnh rất là quan trọng ở đây. Bởi vì cái hình ảnh là như thế này, có hai cái hệ thống sống trong tấm lòng đó. Có hai cái thứ tự ưu tiên, có hai cái con đường đi mà đặt để song song với nhau và nuôi dưỡng với nhau. Và Chúa nói rằng gai sẽ thắng. Và điểm này chúng ta cần hiểu cho chính mình, tại vì rất dễ trong đời sống của mình có hai hệ thống đang sống hiện bây giờ đó. Hai hệ thống, một hệ thống thế gian, một hệ thống với Chúa. Con có yêu Chúa nhưng mà có yêu cái khác nữa. Con có theo Chúa nhưng mà cũng có cái thứ yêu khác nữa, cái sự đau đớn nữa. Và Chúa nói là khi mà để hai cái điều đó song song trong tấm lòng thì gai sẽ thắng. Gai sẽ giết chết lời của Chúa. Mà chúng ta hiểu điều đó, nó rõ ràng như vậy. Ở trong câu số 14 Chúa giải thích nữa. Phần rơi vào bụi gai là những kẻ nghe đạo. Tức là nghe đạo nghĩa là đã nhận đạo rồi. Cái chữ là nhưng rồi đi nghĩa là nhưng mà trở về với đời sống của mình á. Nghe đạo nhận rồi, tin Chúa rồi, nhưng mà trở về với đời sống thì sao? Trở về với đời sống để cho sự lo lắng, giàu sang, sung sướng đời này làm cho đạo phải nghẹt ngòi đến nỗi không sanh trái nào được chín. Tức là có nhận, có về, nhưng mà về lúc mà sống á, thì để hai hệ thống sống chung. Ô, tràn lan khắp nhà thờ chứ đâu phải chuyện thời xưa đâu. Hai hệ thống sống chung. Anh chị em về mình soi gương coi, hai hệ thống nằm rõ ràng lắm trong nhiều cuộc đời, ngay cả trong cuộc đời của mình không cẩn thận. Có ba điều đưa ra ở đây nói cho chúng ta thấy nó làm nghẹt ngòi. Nó làm nghẹt ngòi, thứ nhất là gì? Sự lo lắng. Sự lo lắng về đời này, ăn gì, uống gì, mặc gì, có bị lay off hay không, nghề ngỗng ra sao, tiền bạc ra sao, cái chuyện sống đời này. Mà khi chúng ta để cái sự sống đời này nó thành cái thứ tự ưu tiên tương đương với lời của Chúa đó, thì sự lo lắng này sẽ giết lời Chúa. Kinh Thánh nói rõ. Hai hệ thống đó, Chúa nói làm sao? Lo lắng thì phải để ở dưới lời Chúa. Để lời Chúa thẩm định, hướng dẫn, giải quyết cái chuyện lo lắng đó. Trước hết tìm kiếm Đức Chúa Trời, cái chuyện lo lắng để Chúa lo. Mà mình không đó, mình để nó song song thì cái lo lắng nó sẽ thắng hơn. Và anh chị em có để ý không? Hễ mình thấy hai cái để mà song song, lo lắng nó luôn luôn thắng hơn. Luôn luôn thắng hơn. Vì một khi mình đã cho phép hai hệ thống đó thì nó không thể sống chung với mình. Thứ hai đó là giàu sang. Giàu sang nghĩa là mình ăn gì uống gì mặc gì có thể là mình có đủ rồi. Bỏ thì không chết. Bây giờ ở đây thiệt ra đó cũng chưa ai chết. Không? Có người khổ hơn người khác có thiệt đó, nhưng mà chưa ai chết hết. Nhưng mà mình muốn yên hơn một chút. Mình muốn bảo đảm hơn một chút. Mình muốn không lo gì nữa, mình muốn cho nó yên ổn. Người giàu là người không lo nữa, người giàu là dư hơn những cái nhu cầu của mình. Người giàu là người có thể độc lập, người giàu là người có thể đi qua những khó khăn lên xuống, người nghèo mới khổ. Thì cái chỗ là tôi tìm cái sự an bình đó, tôi tìm cái sự chủ động đó. Tôi không muốn tùy thuận nơi Chúa nữa, tôi muốn tôi nắm cái gì, tôi có cái gì. Cái đó đó, để song song với cuộc đời đức tin, nó giết cuộc đời đức tin. Cái nữa là mới lạ, sung sướng đời này. Sung sướng là gì? Pleasure là làm cái gì cho mình thích, không phải là chuyện sai nhiều đâu. Chuyện mình thích cũng có nhiều cái hay lắm, nhưng mà hãy để cái thứ tự ưu tiên của mình thích song song với lời của Chúa, hay là tất cả những lời của Chúa đại diện, thì nó sẽ giết chết. Chẳng hạn như bây giờ mình để cái chuyện gì đó song song với sự thờ phượng sáng chủ nhật, để song song thì chuyện kia nó thắng hơn. Sáng chủ nhật là đi nhà thờ, không có để gì song song hết. Trừ ra là gần chết đi không được vô nhà thương cứu cấp thì thôi. Nhưng mà hễ còn sống thì còn đi nhà thờ, thì không có gì so sánh hết, thì mình sẽ, thì đức tin sẽ sống. Nhưng mà hễ có cái gì cứ để song song, sáng dậy nên hay không, phải bận này làm kia, thì luôn luôn là sẽ không đi nhà thờ và sẽ làm chuyện khác. Bảo đảm với anh chị em, hễ để những cái gì khác song song trong đời này, nó sẽ giết chết đức tin. Và thưa anh chị em, đó đâu có phải Chúa nói chuyện ngoài xa đâu, phải không? Mình để bao nhiêu chuyện song song, mình đang nuôi dưỡng những cái hệ thống khác. Và Chúa nói rằng coi chừng. Cái lạ lắm là cái câu Chúa nói như thế này. Làm cho đạo phải nghẹt ngòi đến nỗi không xanh trái nào chín. Nghĩa là cái cây nó có đó, trái nào lên cũng rụng. Không có cái nào mà thành hình nữa. Nghĩa là nó nhớ cái nó chết, nó nhớ chết. Nghĩa là nó không có kết quả, nhưng mà nó làm như là có sống. Nghĩa là mấy người như vậy nhẫn nhơ đâu trong nhà thờ, đi làm nhiều thứ lắm, nhưng mà không có kết quả gì hết. Vì sao? Hai hệ thống song song. Một cái nó sẽ giết chết cái kia, dầu là thấy vẫn giống còn. Và tôi thấy đó là cái sự nguy hiểm rất lớn cho chúng ta. Và một điều mà chúng ta phải đối diện thường xuyên. Kinh Thánh nói điều đó trong Timôthê nhất đoạn 6 câu 7 câu 10. Cho chúng ta thấy như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng. Còn như kẻ muốn nên giàu ắt xa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chân sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác. Vì có kẻ đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Có ai không thích tiền không? Ai không thích tiền thì sau giờ nhóm gặp tôi. Tôi giúp giải quyết cho. Nhưng mà cái vấn đề là nếu nó trở thành thứ tự ưu tiên, nếu nó trở thành cái chỗ chọn lựa, nó sẽ làm mình đi con đường sai trật. Chúa nói điều nữa trong Dân Nhất đoạn 2 câu 15-16. Chớ yêu thế gian cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian, những sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Chúa nói làm sao? Trong một tấm lòng không có hai hệ thống được. Trong một tấm lòng hãy có yêu thế gian thì không yêu Cha, yêu Cha thì không yêu thế gian. Hai điều đó nó không ở chung. Cho nên khi tiên tri Eli hỏi dân sự Chúa là các ngươi đi dẹo hai bên cho đến chừng nào, ông hỏi một câu rất là rõ ràng. Hễ Đức Giê-hô-va là Chúa thì thờ Chúa, Ba Anh là Chúa thì đi theo nó luôn đi, chứ đừng có nửa chừng, tại vì nửa chừng nó sẽ giết chết. Như vậy đối với chúng ta trong chỗ áp dụng này là như thế nào? Khi chúng ta để cái hệ thống thế gian của gai góc trong cuộc đời của mình, nó sẽ giết chết đức tin. Khi mà mình lấy nhổ cỏ dại đó, nhổ cả rễ. Tại vì sao? Rễ nó sẽ mọc lên. Nhưng mà cái chữ là bóp chẹt cho chắc, cái chữ mà làm cho nghẹt ngòi đó, anh chị em để ý cái chữ đó. Làm cho nghẹt ngòi, hay là cái chữ choke của tiếng Anh đó, là cái chữ bóp nghẹt đó. Cái chữ bóp nghẹt tưởng tượng là sao? Giống như bóp cổ vậy đó. Bóp một chút, siết nó vô. Nó không xảy ra liền lập tức. Cứ ngày thêm một chút, ngày siết vô một chút. Tháng sau siết một chút nữa. Năm sau siết một chút nữa, hồi chết đâu không biết. Nhưng mà nó siết vô. Cho nên cái vấn đề con đường này, con đường nguy hiểm ở cái chỗ là nó không chết liền. Nó không có kết quả liền. Mình đi trật đó, nhưng mà không có sai liền, không có mất liền. Nhưng mà cứ đi con đường đó là hồi chết. Nó sẽ làm cho mình nghẹt ngòi, nó sẽ làm cho mình mất đi. Còn nói về khi chúng ta giảng tin lành thì như thế này. Không phải người ta cầu nguyện, cũng phải người ta đi nhà thờ, mà là tin Chúa đâu. Thay đổi hay không? Đời sống có thay đổi hay không? Đó là cái chỗ đo lường. Tại vì sao? Hễ còn hai hệ thống đó, Chúa không coi là thật. Thành ra một điểm hết sức là cẩn bách cho chúng ta để đo lường. Điểm thứ tư, tấm lòng đáp ứng. Điểm thứ tư, tấm lòng đáp ứng. Đó là lại có một phần khác rơi xuống nơi đất tốt thì mọc lên và kết quả thành 100. Tôi thấy cái chữ lại có một phần khác. Cái chữ là still other seed. Nghĩa là như thế này. Có gieo đó, có vào cái chỗ đất xấu và nó không có kết quả. Nhưng mà nhớ rằng có những hột giống sẽ rơi vào đất tốt, sẽ có cái kết quả, cứ đi ra gieo. Tại vì sao? Sẽ có những hột giống của mình gieo rớt vào đất tốt. Hãy mình gieo vào cái chỗ đất đá không làm gì được, gieo vào cái chỗ nó lên rồi nó chết, nó gieo vào cái chỗ hai hệ thống nó bị nghẹt ngòi. Nhưng mà nhớ rằng khi mình gieo giống, khi mình làm cái công việc này, nó sẽ có cái chỗ mà hạt giống đụng tới đất tốt. Cho nên chúng ta nhớ điều đó, là dĩ nhiên trong công việc của Chúa giao cho cá nhân hay là giao cho hội thánh đó, sẽ đụng rất nhiều cái trường hợp của đất xấu, hết loại này tới loại kia, nhưng mà cũng bảo đảm rằng sẽ có đất tốt. Mà khi đụng tới đất tốt thì sao? Thì mọc lên và kết quả thành 1/100. Người ta nói là hễ 1/7.5 đó là một cái mùa bình thường, 1/10 á là cái mùa tốt. Ở đây Chúa nói 1/100. Và ở trong Mác với lại trong Ma-thi-ơ thì Chúa nói là 1/30, 60, 100. Nghĩa là cái mà tốt đo lường là hết sảy đó, mình dùng cái chữ đó là 10 là. Nhưng mà Chúa nói cái minimum mà Chúa sẽ làm trong một cái cuộc đời ở trong cái sự thăm viếng của lời Chúa là 30, 60, 100. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là một cuộc đời khi mà được đụng tới ân sủng Chúa và sống cho Chúa, cái kết quả nó rõ ràng. Cái kết quả không phải là vô đó đi phải dẹp hết đám cỏ này, tới đào cái cục đất lên, dỡ cục đá này lên mới may ra có một cái kết quả nằm đâu đó giấu kín. Chúa nói là 1/100, rõ ràng lắm. 1/30, 1/60. Cái đời sống mà Chúa sử dụng, Chúa nói là sẽ ra kết quả rõ ràng cho Chúa. Nhưng mà anh chị em nhớ như thế này. Cái sự phân biệt là gì? Cái sự phân biệt là gì? Là kết quả đời sống. Kết quả đời sống là cái sự phân biệt thật của một người tin Chúa. Cho nên nó không phải là những cái chuyện khác, mà là kết quả đời sống. Kết quả gì ở trong đời sống của mình? Có hai loại kết quả, tôi nói nhanh ở đây. Có hai loại kết quả. Cái loại kết quả trong thái độ và đạo đức. In attitude and in character. Cái thái độ đó thì chúng ta thấy như trong cái sự thay đổi đó, hay là cái bông trái đó thì chúng ta thấy như trong Galati đoạn 5. Chúng ta quen thuộc điều này. Trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Chúng nói đó là cái bông trái ở bên trong, bông trái của thái độ và của đức hạnh. Thì Chúa nói làm sao? 1/100, 1/30, 1/60. Nghĩa là những người mà xanh bông trái của Thánh Linh á, thì sao? Cái lòng yêu thương nó rõ ràng lắm, sự vui mừng nó rõ ràng lắm, sự bình an nó rõ ràng lắm, nhịn nhục nó rõ ràng lắm, nhân từ nó rõ ràng lắm. Thì tôi hỏi anh chị em và hỏi chính mình á, là anh chị em có yêu thương hơn tuần trước không? Yêu thương hơn tháng trước không? Có nhịn nhục hơn năm trước không? Nghĩa là sao? Bông trái mà, càng ngày càng thêm. Cho nên một lần nữa để chúng ta đo lường, Chúa nói rằng hễ người nào ở trong cái điều của Chúa có một cái sự tăng tiến. Dĩ nhiên có những cái phương cách mà môi trường và có những cái thời điểm, nhưng mà mình sẽ thấy rằng tôi có cái kết quả của ân sủng Chúa và sẽ đi rõ cái con đường này. Cái phần kia, phần số 2 đó là cái bông trái của công việc, bông trái của công việc, bông trái của đức hạnh, bông trái của thái độ bên trong, bông trái của công việc, của sự hầu việc Chúa. Như chúng ta thấy ở trong Roma đoạn 16, Phaolô nói là những cái bông trái của ở đầu tiên ở Achai, những người mà ông dẫn về để tin Chúa. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10 nói là chúng ta được cứu để làm cái công việc đã sắm sẵn cho chúng ta. Đó là những cái kết quả mà Chúa nói là cái người tin Chúa sẽ làm. Cho nên nếu mà chúng ta là ở trong hội thánh hay là ở trong cái công việc mà Chúa ban cho, mà hồi nào giờ chưa thấy có công việc, có chừng. Tại vì điều đó nó cũng phân biệt rõ. Hồi nào giờ không biết là mình được giao phó chuyện gì, xin Chúa đi. Cầu nguyện để xin Chúa đào cái đất này cho rõ ràng, để mà cái bông trái. Bông trái có hai phần, như tôi nói là ở bên trong sự thay đổi, đồng thời có cái chỗ phục vụ mà Chúa dùng. Có thể là Chúa không dùng ngay trong hội thánh, nhưng mà Chúa dùng ngay cái chỗ ở của mình, Chúa dùng ngay trong gia đình mình, Chúa dùng những cái chỗ mà Chúa, nhưng mà Chúa sẽ dùng, và Chúa dùng mình mà không có thể dùng ai khác. Ở trong Hebrew thì nói là cái bông trái của sự thờ phượng, bông trái của môi miệng tôn vinh Chúa. Thành ra sáng hôm nay khi anh chị em có mặt ở đây, anh chị em bày tỏ cái bông trái của đức tin. Và nếu những người vắng mặt thường xuyên đó, thì không bày tỏ bông trái của đức tin. Đơn giản vậy. Chúa nói là sao? Sự thờ phượng là chứng minh của bông trái. Nhưng như tôi nói là một người tin Chúa có cái sự chọn lựa hai đường rõ ràng lắm. Và cái hệ thống của đức tin là hệ thống thờ phượng. Thờ phượng là cái đánh dấu của cái sự đức tin đó. Và mình có thể đo lường rất là bảo đảm và chắc chắn. Nghĩa là không 100% toàn vẹn. Nhưng mà có thể hiểu rằng qua một thời gian lâu dài, người tin Chúa thờ phượng Chúa. Bông trái của sự thờ phượng. Như vậy chúng ta phải đáp ứng như thế nào? Giảng tin lành, vì tin lành sẽ có chỗ đụng tới đất tốt. Đụng tới đất tốt thì khi mình nhớ là không phải là nhờ người gieo, lời của Chúa được gieo ra giảng, đất tốt công việc của Chúa thực hiện. Và khi đụng tới đất tốt thì kết quả rất là đầy trọn. Nhưng mà khi Chúa nói là 30, 60, 100 từ bên trong cho tới ra ngoài, thì sáng hôm nay tôi thưa với anh chị em rằng chúng ta phải nhìn vào cuộc đời mình và nói rằng con muốn 100 lần, con muốn 30 lần, con muốn 60 lần, chứ con không muốn leo teo như vậy. Con bây giờ đã 40 tuổi, 50 tuổi, 20 tuổi, bao nhiêu tuổi rồi, con muốn bông trái, con muốn càng ngày càng thêm bông trái, con muốn còn cái cơ hội khi lời của Chúa tới thì càng bông trái càng hơn. Và chúng ta đeo đuổi Chúa để xin với Chúa rằng lại Chúa cho chính con là cái chỗ mà sanh ra bông trái dư dật cho nhà này. Chứ đừng có thỏa mãn với những cái hạt như ở đây nói là ra mà không chín được. Thấy đó nhưng mà không phải thật. Vì Chúa nói như thế này trong gian đoạn 15 câu số 8. Này, cha ta sẽ được sáng danh là thế nào? Ấy là các ngươi được nhiều kết quả thì sẽ làm môn đồ của ta vậy. Cha ta sẽ được sáng danh thế nào? Làm sao để Chúa được sáng danh? Các ngươi được nhiều kết quả. Tại sao phải có kết quả? Thì sẽ chứng minh rằng các ngươi là môn đồ của ta vậy. Cho nên chúng ta rất cẩn trọng để đo lường tình trạng tấm lòng của mình sáng hôm nay. Thấy được tấm lòng chai đá một phần, thấy được tấm lòng cạn cợt, thấy được chỗ hệ thống thế gian, và thấy được cái nhu cầu của sự đáp ứng của mình trước mặt Chúa. Và cũng thấy rằng công việc của Chúa giao phó sẽ có rất nhiều sự đáp ứng khác nhau. Chúng ta gieo để được nhiều kết quả, để chứng minh là môn đồ của Chúa vậy. Chúng ta cùng đứng. Cái là Chúa nhiều khía cạnh mà Chúa đang nói với chúng con, đụng tới chúng con, kêu gọi chúng con, đốc thúc chúng con. Nhưng chúng con thấy tất cả những hình ảnh này trong chúng con. Sự chai đá cạn cợt tấm lòng với thế gian, nhưng cũng đầy lòng mong mỏi đáp ứng với Chúa. Lạy Chúa, khi chúng con còn chai đá, Chúa đã đến để đập vỡ tấm lòng này bằng ân sủng Ngài. Chúa đã dùng ân thương xót để làm mềm lòng chúng con lại, đổ huyết Ngài ra để làm cho chúng con có thể đáp ứng lại với Chúa. Lạy Chúa, xin tiếp tục công việc ân điển này. Những tảng đá ở phía dưới đã làm cho chúng con ngưng động lại trong sự bất tuân, thì Chúa cũng đã dùng lời Ngài để đập phá. Xin Chúa cứ tiếp tục dùng lời của Chúa để soi thâu, đi sâu nhiệm vào trong đời sống của chúng con. Cất đi những chỗ mà chúng con hiện tại đang chống nghịch lại với Ngài, không thể ra bông trái cho Chúa được. Xin Chúa cất đi. Lạy Chúa, Chúa thấy rõ hệ thống thế gian trong đời sống chúng con. Những cái đeo đuổi cả hai bên mà đang bóp nghẹt sự thờ phượng, sự hầu việc Chúa, tiền bạc, thì giờ, tất cả mọi điều đang không thể nào hết lòng với Chúa được. Xin Chúa thương xót và làm cho chúng con được đổi lòng, để chúng con được 30, 60, 100 cho danh của Chúa và cho nước Ngài. Thời giờ của chúng con ngắn, chúng con nhớ lại rằng hẹn người nào nghe sẽ được cho thêm. Người nào nghe mà không làm và tiếp tục không làm thì sẽ không còn nghe nữa. Xin Chúa cho chúng con đáp ứng với ân điển cách hết lòng. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện dành cho Jesus Christ.